Đến từ một quê hương vốn tự hào là cái nôi của dân chủ, nhiều người Úc gốc Hy Lạp mong chờ được bày tỏ quan điểm của mình vào ngày mai. Nhưng cuộc vận động tranh cử dài bất thường khiến họ không còn háo hức, nôn nóng.
Boring. Chán, thật phát chán.
Too many promises.
Toàn lời hứa không à. Chúng tôi muốn có một người làm cái gì cụ thể cho đất nước này, vậy thôi.
Labor.
Lao động là số một. Tự do, dẹp.
Tuy vậy, không phải mọi di dân đều có thể tham gia vào tiến trình dân chủ ở nơi họ nhận là quê hương thứ hai này. Chẳng hạn, ông Shamsher Kent, một phát thanh viên gốc Ấn Độ, vốn quen thuộc với sắc màu sặc sỡ và sự sống động trong các cuộc vận động tranh cử ở tiểu lục địa Ấn. Nhưng mặc dù nay là một cư dân Úc, ông vẫn chưa đủ điều kiện để trở thành công dân Úc và do đó không được quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang.
Now that I'm here permanently, I've decided to call Australia my home.
Nay tôi được thường trú, tôi đã quyết định xem nơi đây là quê hương của mình. Tôi có cảm giác lẩn quẩn trong đầu rằng tôi bị cho ra rìa trong một chuyện mà tôi cho là một tiến trình rất đỗi quan trọng này.
Một chuyên viên phân tích về bầu cử thuộc Đại học Melbourne, ông Heath Pickering chia sẻ ý kiến đó.
I think it's perfectly reasonable to allow permanent residents.
Tôi nghĩ cho phép những người thường trú được đầu phiếu trong cuộc bầu cử toàn quốc cũng hợp lý thôi. Bởi vì họ đã là thành viên của cộng đồng và họ đang đóng góp, tham dự vào xã hội và họ muốn sống ở đây mãi mãi.
Các số liệu chính thức cho thấy rõ có bao nhiêu người Úc trên 18 tuổi sẽ không được tham gia cuộc bầu cử ngày mai. Ủy hội bầu cử cho biết có hơn 15.400.000 cử tri ghi danh đi bầu, nghĩa là 94% của gần 16.500.000 người đủ điều kiện. Nhưng con số đó không bao gồm bất kỳ người nào thường trú tại Úc mà không phải là công dân Úc. Ông Heath Pickering nói số liệu từ Sở Thống kê Úc và các nơi khác cho thấy có thể lên đến hàng triệu người trong số này.
It's hard to gauge looking at the Australian Bureau of Statistics and immigration figures.
Dựa vào số liệu của Sở Thống kê và Bộ Di trú Úc thì thật khó mà ước lượng số người thường trú đang sống tại Úc hiện không được quyền bầu cử. Nhưng cũng có những ước tính cho rằng ít nhất là vài triệu, nếu tính cả 1/4 triệu người Tân Tây Lan thường trú tại Úc nhưng không được đi đầu phiếu vào ngày thứ Bảy này.
Lâu nay, người Tân Tây Lan vẫn bực tức về những khó khăn mà họ gặp phải trong việc xin quốc tịch Úc. Đối với những người từ các nước khác như Ấn Độ và Đức, chuyện xin sổ thông hành Úc và có được quyền đi bầu đẩy họ vào một tình thế vô cùng khó xử, thường là vì họ buộc phải từ bỏ quốc tịch tại quê hương cũ của họ. Đó không phải là vấn đề đối với người đến từ các nước như Hy Lạp hay Ý, là những nước cho người dân được quyền có song tịch. Quy định hạn chế quyền đầu phiếu của Úc so với các nước khác ra sao? Trong thập niên 1970, Tân Tây Lan đã cho người thường trú được quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử toàn quốc. Tại Hoa Kỳ thì việc cho phép những người không là công dân được quyền đầu phiếu khá phổ biến trong 150 năm đầu tiên của lịch sử nước Mỹ. Thế nhưng từ năm 1996, luật pháp Mỹ cấm những ai không phải là công dân Hoa Kỳ được quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang. Tại Canada, chỉ có công dân mới được phép bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử quốc gia. Ở Anh, người Ái Nhĩ Lan và một số công dân các nước trong khối thịnh vượng chung được phép bỏ phiếu bởi vì, theo lịch sử, họ không bị coi là người nước ngoài. Ông Shamsher Kent nói, nhiều người tại Úc sẽ phải thất vọng vì bị gạt ra bên lề vào thứ Bảy này.
People respect the procedures the way it is.
Thủ tục quy định xưa nay là vậy thì người ta tôn trọng, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người rất muốn tham dự vào cuộc bầu cử này nếu như họ có được cơ hội.
Participate in this process if they are given a chance.